đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, hiện tượng ngáp vốn được xem là một hiện tượng tự nhiên của cơ thể, nhưng nếu ngáp quá nhiều trong một ngày mà chúng ta không hề cảm thấy buồn ngủ thì chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe, vì có thể là chúng ta đang mắc phải những căn bệnh nguy hiểm sau đây. Đầu tiên đó chính là cơ thể mệt mỏi. Hiện tượng ngáp là dấu hiệu đầu tiên của sự mệt mỏi. Lúc cơ thể đã lên tiếng thì chúng ta hãy dành cho bản thân một chút thời gian để nghỉ ngơi. Thứ hai đó chính là rối loạn đường huyết. Có thể bị rối loạn đường huyết cũng thường xuyên buồn ngủ, mãnh liệt nhất là sau bữa ăn. Glucose trong thức ăn đi vào máu và phát hiện tín hiệu cho thấy tuyến tụy tiết ra insulin, hormone giúp đưa glucose vào tế bào. Quy trình này bị rối loạn khi lượng đường ăn vào quá nhiều. Tế bào từ chối tiếp nhận insulin, trong khi tuyến tụy vẫn tiếp tục tiết ra insulin. Tình trạng quá tải này gây ức chế hệ thần kinh, dẫn tới cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ. Thứ ba đó chính là tổn thương não. Các nhà khoa học cho biết ngáp nhiều có thể là triệu chứng của những bệnh nhân đang bị tổn thương ở thân não. Thứ tư đó chính là bệnh động kinh. Bệnh động kinh kích thích não bộ phát ra một số tín hiệu gây ra những triệu chứng bất thường, và ngáp quá nhiều là một trong những số đó. Thứ năm đó chính là rối loạn giấc ngủ. Thiếu ngủ có thể khiến chúng ta ngáp liên tục, ngay cả khi chúng ta đang thấy rất tỉnh táo. Đây là một tín hiệu cho thấy rằng cơ thể của chúng ta đang cần được nghỉ ngơi. Bên cạnh những nguyên nhân do lối sống, thói quen sinh hoạt khiến chúng ta thiếu ngủ, thì các vấn đề sức khỏe như là hội chứng ngưng thở khi ngủ hay là mất ngủ cũng có thể là lý do khiến chúng ta ngáp nhiều hơn trong ngày. Thứ sáu đó chính là thiếu sắt. Sắt là nguyên nhân để tổng hợp nên hemoglobin, chất có trong tế bào hồng cầu và làm cho hồng cầu có màu đỏ. Hemoglobin có vai trò vận chuyển oxy trong máu đến các mô của cơ thể. Nếu thiếu sắt, sự vận chuyển oxy đến các mô cơ thể sẽ giảm sút, nhất là ở não, làm cho cơ thể mau mệt mỏi, dẫn đến hiện tượng hay buồn ngủ. Lúc này chúng ta hãy bổ sung sắt ngay cho cơ thể. Thứ bảy đó chính là bệnh gan. Nếu chúng ta ngáp quá nhiều và liên tục trong một thời gian dài, mặc dù chúng ta không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, thì đó có thể là triệu chứng của bệnh gan. Nếu có triệu chứng như trên, chúng ta đi kiểm tra sức khỏe để phát hiện các vấn đề về gan của mình. Thứ tám đó là suy yếu tuyến giáp. Luôn buồn ngủ, có thể ngủ từ 14 tới 16 tiếng mỗi ngày, còn là dấu hiệu đặc trưng của bệnh suy tuyến giáp. Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong điều hòa hoạt động của một số cơ quan trong cơ thể như là hệ tim mạch, hệ thần kinh, hệ tiêu hóa. Khi chức năng của tuyến giáp suy giảm, sẽ làm cho cơ thể uể oải và lúc nào cũng buồn ngủ. Cuối cùng đó chính là thái hóa thần kinh vận động cột sống. Thái hóa mỗi đoạn đốt sống ở cổ sẽ gây nên một triệu chứng khác nhau. Thoái hóa ở đoạn cổ 4 sẽ liên quan đến vận động cơ hoành, gây ra hiện tượng ngáp thường xuyên, nứt và chóng mặt. Khi bị xơ cứng động mạch não, các mạch máu bị thu hẹp làm cho việc lưu thông máu chậm lại, gây thiếu máu, thiếu oxy cho não, chức năng của não bị ảnh hưởng gây ra hiện tượng ngáp. Parkinson là bệnh rối loạn thoái hóa hệ thần kinh trung ương. Một trong những triệu chứng của bệnh là gây rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, có thể ban ngày ngáp liên tục, buồn ngủ không cưỡng lại được. Ngoài ra, kính thưa quý vị, nhiễm phóng xạ cũng có thể khiến cho chúng ta ngáp thường xuyên. Chất phóng xạ có trong nước, năng lượng mặt trời hoặc là thậm chí xuất phát từ các nguồn nhân tạo như là chụp X-quang, các máy móc y tế dùng phóng xạ để chẩn đoán và điều trị. Các thiết bị thăm dò, bệnh nhân bị nhiễm phóng xạ có những biểu hiện say sóng và những biểu hiện đầu tiên là ngáp. Và nếu chúng ta có những triệu chứng trên xảy ra hết sức liên tục, thì hãy đến gặp ngay bác sĩ để được kiểm tra và chữa trị kịp thời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Quý thánh cha ban, ôi lời
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị về đề tài sự thờ phượng thật. Thánh Kinh dạy cho chúng ta những cái yếu tố cần thiết của sự thờ phượng thật. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Trong câu này, chúng ta thấy rằng sự thờ phượng mà Chúa chấp nhận và Ngài tìm kiếm những con người thờ phượng đó là cần phải hội đủ hai điều kiện: tâm thần, tức là cái tâm hồn, và lẽ thật là lời của Chúa. Tâm thần có thể cho là cái cõi lòng hay là toàn thể con người. Còn lẽ thật là gì? Đức Chúa Giêsu đã phán rằng chính Ngài là lẽ thật và Kinh Thánh cũng là lẽ thật, vì Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Trong Thánh Kinh sách 2 Timôthê đoạn 2 câu 4 có cho biết rằng Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Chúa chẳng những muốn chúng ta được cứu rỗi mà Ngài còn muốn chúng ta hiểu biết lẽ thật của Ngài. Chúng ta có thể cho rằng mình thờ phượng Chúa hết lòng là được rồi, nhưng đúng ra điều đó cũng chưa đủ. Sự hết lòng đó còn phải được thể hiện qua hành động của ta bằng cách nghiên cứu Thánh Kinh là lẽ thật và làm theo ý muốn của Thánh Kinh được Chúa bày tỏ trong lẽ thật đó. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của Ca-in và A-ben. Ca-in làm nghề nông, còn A-ben thì làm nghề chăn chiên. Cả Ca-in và A-ben đều đến thờ phượng và dâng của lễ lên cho Chúa. A-ben dâng con chiên, còn Ca-in thì dâng hoa quả lên cho Chúa. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận lễ vật của A-ben và từ chối lễ dâng của Ca-in. Chúng ta có thể lý luận rằng có gì dâng ấy, miễn sao có lầm là đủ rồi. Nhưng Thánh Kinh gọi hành động thờ phượng của Ca-in là việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là bên là công bình. Lý do Chúa không chấp nhận hành động thờ phượng của Ca-in thì người làm theo ý riêng của mình, còn A-ben thì làm theo ý Chúa dâng con chiên để tượng trưng cho sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu ở trong tương lai. Bàn về sự thờ phượng của người Giu-đa, Đức Chúa Giêsu có phán rằng: hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: dân này lấy môi miếng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ truyền khẩu của loài người. Ngài cũng phán cùng họ rằng: các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời đang giữ theo lời truyền khẩu của mình. Chúa gọi họ là những kẻ giả hình, và Chúa cho rằng sự thờ phượng của họ là vô ích chỉ vì họ làm theo điều răn của loài người chứ không làm theo điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta hết lòng tìm kiếm và hết lòng yêu mến Chúa, chúng ta sẽ tìm hiểu ý Chúa và sống theo ý định của Ngài. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng nếu tôi yêu Chúa hết lòng và làm hết sức của tôi cho Chúa, như vậy là đủ rồi. Nhưng sự thật là chưa đủ đâu. Thưa quý vị, chúng ta chẳng những yêu Chúa hết lòng, hết sức mà còn hết trí khôn và hết linh hồn nữa. Tình yêu mà không có lý trí sẽ trở thành mù quáng. Lý trí mà không có tình yêu sẽ trở nên tàn nhẫn. Tình yêu mà không bày tỏ qua hành động, tình yêu đó là tình yêu giả dối. Việc làm mà không có tình yêu sẽ trở nên gượng gạo. Việc làm mà không được hướng dẫn bởi lý trí để theo lẽ thật, việc làm đó sẽ sai lầm. Chúng ta phải dùng trí óc mà Chúa ban cho chúng ta để tìm hiểu ý muốn của Chúa như thế nào, để mà chúng ta làm theo lời của Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu khải thị cho dân sứ điệp trong sách Khải Huyền, thì Chúa gửi đến bãi hội thánh của Chúa ở bãi sứ điệp. Trong sứ điệp thứ tư gửi cho hội thánh Thyatira, Chúa có khen hội thánh này như sau: ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Thật là một hội thánh lý tưởng. Bất cứ một vị mục sư chủ tọa nào mà hầu việc Chúa tại một cái hội thánh như vậy thì đều lấy làm vui mừng phước hạnh lắm. Và bất cứ một tôi tớ của Chúa đi đến đâu hầu việc cũng đều mong muốn hội thánh của mình như vậy. Hội thánh sốt sáng trong việc của Chúa, yêu thương Chúa, yêu thương nhau, trung tín, nhịn nhục, có đầy đủ hết. Thế nhưng ở đây Chúa phán tiếp như thế nào? Nhưng điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Jezabel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tới ta, đừng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm đó. Này, ta quan nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó thì ta cũng quan vào tai nạn lớn, ta sẽ đánh chết con cái nó. Theo quan niệm của loài người, chúng ta nghĩ rằng Chúa sẽ dễ dàng và tha thứ cho hội thánh Thyatira vì những công lao và lòng yêu thương của họ dành cho Chúa. Nhưng chúng ta không ngờ Chúa lại bảo họ phải ăn năn, nếu không họ sẽ bị hình phạt, tai nạn và bị đánh chết. Đối với Chúa, trí óc, con tim và hành động, hay là tình thương, việc làm và ý muốn của Chúa phải đi chung với nhau. Chúng ta không thể nhấn mạnh một cái hai điều và bỏ qua những điều khác. Chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẽ hành động. Chúng ta hành động theo ý muốn thánh của Chúa. Hội thánh Thyatira đã dung túng cho những sự dạy dỗ sai lầm, không theo ý của Chúa, không đúng với lời của Chúa dạy, không đúng hoàn toàn với lẽ thật của Ngài. Chúa trách hội thánh Thyatira phạm tội tà dâm. Tội tà dâm thiêng liêng nghĩa là dân sự của Chúa, nhưng không một lòng tôn thờ Chúa mà lại thờ thêm thần tượng. Dân sự của Chúa nhưng không hoàn toàn trung thành và không làm theo ý của Chúa. Vì thế mà trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu 26, Chúa phán tiếp với họ rằng: kẻ nào thán và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Có vài bản dịch câu này là: kẻ nào thán và làm theo ý ta cho đến cuối cùng. Chúa đòi hỏi chúng ta phải trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban các ngươi mão triều thiên của sự sống đời đời. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta rằng: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sự thờ phượng đẹp lòng Chúa là cả thân thể lẫn tâm hồn của chúng ta được thánh hóa bởi lời Chúa và sống theo lời Chúa, không còn theo ý riêng của chúng ta. Và Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời, vì cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Cả Kinh Thánh nghĩa là tất cả sự dạy dỗ, khải thị trong Cựu Ước lẫn Tân Ước đều có ích lợi để giúp ta thuộc về Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn hoàn toàn. Đức Chúa Giêsu, Ngài đã tuyên bố: nếu ai muốn theo ta thì phải tự bỏ mình đi mỗi ngày, vác thập tự giá mình mà theo ta. Người nào thật sự theo Chúa sẽ không còn sống theo ý mình, mà sẽ khiêm tốn vâng theo lẽ thật của Chúa. Có một vị vua muốn bí mật đi tìm một vị tể tướng cho vương quốc của mình. Nhà vua phải chọn giữa hai vị quan đều tài giỏi, sốt sáng, nhân đức. Nhà vua muốn chọn một người có lòng trung thành. Vua bèn trao cho hai vị quan mỗi người một cái thùng và truyền lệnh rằng hãy ra ngoài giếng nước múc đầy thùng của mình, trả công cho mỗi người, và chiều hôm đó nhà vua sẽ ra để thanh tra. Cả hai vị quan đi ra và làm theo lời truyền của nhà vua. Họ lấy gào múc nước đổ vào thùng của mình, nhưng khổ thay, mỗi thùng đều có một cái lỗ bên dưới đáy. Mỗi lần đổ nước vào thì nước lại chảy ra, cho nên không bao giờ thùng đầy được cả. Một vị quan bèn nói rằng mình đang làm một công việc vô ích, mỗi lần đổ nước vào thì nó lại chảy ra hết, bao giờ mới có thể đầy được thùng nước? Vị quan kia trả lời: nhưng hoàng đế đã bảo chúng ta làm, chúng ta đã nhận lời và được trả công. Có ích hay vô ích là chuyện của hoàng đế, chúng ta chỉ làm theo lệnh truyền của người mà thôi. Vị quan kia trả lời rằng: tôi sẽ không tiếp tục làm công chuyện ngu xuẩn và vô ích này đâu. Nói rồi vị quan quăng cái gào múc nước và bước đi. Còn vị quan kia cứ vẫn tiếp tục múc nước đổ vào thùng. Gần chiều, giếng nước bắt đầu cạn. Ông nhìn xuống đáy giếng, thấy một chiếc nhẫn với một viên kim cương đang chiếu lấp lánh dưới đáy giếng. Ông lấy lên. Lúc bấy giờ nhà vua đi đến, và chiếc nhẫn đó là dấu hiệu của uy quyền của vị tể tướng trong vương quốc. Và thưa quý vị, vị quan này đã được nhà vua trao cho trách nhiệm, đã được thưởng công xứng đáng và đã được làm một tể tướng ở trong quốc vương của nhà vua. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vị vua có muôn vua, Chúa có muôn Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Chúa Jesus Christ đấng cứu thế có phán với chúng ta trước khi Ngài về trời rằng: hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Này, ta ở cùng các ngươi cho đến khi tận thế. Hãy nhớ, đôi khi chúng ta không hiểu tại sao Chúa lại dạy chúng ta phải làm như thế, nhưng hãy kiên nhẫn, cứ làm theo lời Chúa đi. Đến ngày cuối cùng chúng ta sẽ hiểu được. Nếu chúng ta chỉ vâng theo lời Chúa khi mọi sự thích hợp với lý luận của mình, thì đây không còn là vâng theo ý Chúa nữa, mà chỉ là vâng theo lý trí, lý luận của con người mà thôi. Chúng ta hãy sống và làm theo, để ngày đó khi gặp mặt Chúa, Ngài sẽ phán cùng chúng ta rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập người coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang thờ phượng Đức Chúa Trời với một cái phương thức là sự thờ phượng thật hay là sự thờ phượng giả hình. Sự thờ phượng chỉ bên ngoài, chỉ hình thức mà không có lẽ sống, lẽ thật của Chúa. Đây là giờ phút chúng ta nên suy nghĩ, để chúng ta có thể đi vào lẽ thật của Đức Chúa Trời, hầu cho sự thờ phượng của chúng ta được đẹp lòng Chúa, và sự thờ phượng ấy đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Đức Chúa Giêsu phán: ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Quý vị sẽ tự trả lời lại: chúng ta đừng trung tín với Chúa trong việc nhỏ. Nếu chúng ta trung tín trong lẽ thật của Chúa đối với những việc nhỏ, chúng ta sẽ trung tín trong những việc lớn. Còn nếu chúng ta bất nghĩa trong những việc nhỏ, thưa quý vị, chúng ta đang bất nghĩa trong những việc lớn. Đó là lời của Đức Chúa Trời tuyên phán cùng chúng ta. Bây giờ tôi khuyên mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cố gắng tạm cắt ý riêng của mình ra một bên và tìm kiếm lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Hãy quay về với Chúa, với lẽ thật trọn vẹn của Ngài, để chúng ta nhập cùng đoàn người thờ phượng thật của Đức Chúa Trời và thật sự là con cái của Ngài, là những kẻ tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời hết lòng, hết ý, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng cứu thế, cứu rỗi linh hồn của chúng ta, và đấng chúng ta đang chờ đợi để có thể tiếp nhận máu triều thiêng của sự sống đời đời ở trong Ngài, mà Ngài sẽ trở lại trần gian.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.